chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, với tiềm năng sẵn có, tỉnh Bình Định đã định hướng chiến lược phát triển trồng rừng gỗ lớn, tận dụng tối đa lợi thế về đất đai và khí hậu phù hợp để tổ chức sản xuất mới theo chuỗi giá trị, từ việc trồng rừng, thu hoạch, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bình Định có diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp khoảng 415.700 ha, gồm rừng tự nhiên 215.000 ha, rừng trồng 167.000 ha, đất chưa có rừng 65.000 ha, độ che phủ rừng hơn 57%. Hiện toàn tỉnh Bình Định có gần 10.000 ha rừng trồng cây gỗ lớn, diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC gần 15.000 ha, trong đó diện tích rừng trồng gỗ lớn là hơn 7.600 ha. Dự kiến đến năm 2025, tổng diện tích rừng trồng cây gỗ lớn tập trung của tỉnh sẽ đạt 10.000 ha, diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng là gần 16.000 ha. Định hướng đến năm 2030, diện tích rừng trồng sản xuất cây gỗ lớn tập trung đạt hơn 50.000 ha, tỷ lệ sản lượng gỗ lớn bình quân đạt hơn 60%. Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành gỗ và lâm sản, so với các tỉnh duyên hải miền Trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, độ che phủ rừng của Bình Định nằm trong nhóm khá tốt. Do đó, sự kết hợp phương thức tổ chức sản xuất mới theo chuỗi giá trị từ trồng rừng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gắn với đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư chế biến sâu, sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông lâm sản sẽ giúp Bình Định sớm đạt được mục tiêu trở thành trung tâm chế biến lâm sản công nghệ cao của vùng. Ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định cho biết, với định hướng phát triển rừng trồng gỗ lớn, tỉnh Bình Định đang trở thành một trong những địa phương có hoạt động chế biến xuất khẩu gỗ lớn nhất trong cả nước. Tỉnh Bình Định cũng được mệnh danh là một trong những thủ phủ ngành gỗ của cả nước, là một trong các trung tâm phát triển cụm liên kết ngành về chế biến gỗ và lâm sản. Đáng chú ý, với vị trí địa lý thuận lợi, Bình Định được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên, Nam Lào, nên kết nối chặt chẽ các vùng nguyên liệu với cảng biển Quy Nhơn mở ra cơ hội lớn cho ngành logistics phát triển. Tỉnh Bình Định hiện là một trong những tỉnh có số lượng lớn nhà máy chế biến gỗ, tập trung ở các khu công nghiệp Phú Tài và Long Mỹ với khoảng 300 doanh nghiệp chế biến gỗ, trong đó 245 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư lớn, nguồn nhân lực dồi dào, công nghệ có tay nghề bậc cao nên sản phẩm chế biến chủ yếu là đồ gỗ nội thất, ngoại thất, sân vườn và các sản phẩm khác như dăm mảnh, viên nén tại đây ngày càng mở rộng về quy mô và chất lượng. Ngoài ra, với thị trường tiêu thụ chính như Mỹ, EU, Anh, Australia, Nhật Bản, cùng một số nhóm hàng có giá trị kim ngạch lớn, ngành gỗ Bình Định ngày càng khẳng định được vị thế góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển ngành gỗ trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Tỉnh Bình Định đã tích cực vận động khuyến khích doanh nghiệp chế biến gỗ tiếp cận và áp dụng công nghệ chế biến quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO, bên cạnh bảo đảm thực hiện quy trình quản lý chuỗi hành trình FSC, OCO. Chứng chỉ VFTN. Do vậy, việc sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ nhập khẩu và khai thác từ các khu rừng được quản lý bền vững có chứng chỉ FSC bước đầu đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường của các nước EU và Hoa Kỳ. Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định đã phát huy được hiệu quả, làm tốt vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp cùng ngành hàng liên kết hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên ngành đồ gỗ Bình Định đã đi vào hoạt động, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực tế, góp phần tăng cường hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm. Ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, Bình Định là địa phương có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, nguồn lực phong phú, hệ thống cơ sở hạ tầng thuận lợi và hệ thống quản lý nhà nước thông thoáng. Ngành gỗ Bình Định có kim ngạch xuất khẩu chiếm gần 60% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, đứng thứ tư về kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả nước. Nếu tính riêng khối doanh nghiệp Việt Nam thì chỉ sau tỉnh Bình Dương. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, định hướng phát triển đến năm 2030, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Bình Định là gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Với mục tiêu này, Bình Định đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy việc áp dụng công nghệ cao trong ngành gỗ, bao gồm việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ mới và tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành gỗ. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng bã đậu phụng sau khi ép lấy dầu làm nguyên liệu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Cẩm, giảng viên cao cấp trường Đại học Quy Nhơn đã phát triển sản phẩm xì dầu lên men, nước tương lên men. Đây là một dòng sản phẩm mới sáng tạo có giá trị kinh tế cao so với các loại xì dầu đang phổ biến thường được làm từ đậu nành. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn về công nghệ này qua bài viết sau.
Thưa quý vị, khác với các loại xì dầu truyền thống trên thị trường được sản xuất từ đậu nành lên men, sản phẩm xì dầu lên men, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Cẩm hoàn toàn sử dụng bã đậu phụng, phụ phẩm sau khi ép lấy dầu để làm nguyên liệu. Để sản xuất xì dầu lên men từ bã đậu phụng, quá trình trồng đậu phụng được thực hiện theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ. Toàn bộ quy trình được hướng dẫn và giám sát bởi các chuyên gia từ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ. Sau thu hoạch, chỉ chọn những hạt đậu nguyên vẹn để đưa vào ép nguội lấy dầu. Bã đậu phụng sau khi ép được đưa vào hấp chín trộn với nấm mốc và bột mì lứt. Hỗn hợp này được ủ trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ kiểm soát chặt chẽ trong vòng 8 tháng. Cuối cùng là tách lọc để thu sản phẩm xì dầu. Phó Giáo sư Tiến sĩ Diệu Cẩm chia sẻ, xì dầu lên men mà chúng tôi sản xuất không sử dụng phương pháp thủy phân bằng axit như nhiều sản phẩm khác trên thị trường. Thay vào đó, chúng tôi áp dụng quy trình lên men hoàn toàn tự nhiên, sử dụng nguyên liệu đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Đậu phụng nguyên liệu là do chúng tôi tự trồng canh tác theo hướng hữu cơ, tuyển chọn kỹ, loại bỏ hạt hư, hạt mốc trước khi ép lấy bã để đảm bảo chất lượng cao, tránh gây ngộ độc. Cùng với đó, cả nguyên liệu phụ trợ khác như nấm mốc, bột mì lứt cũng phải đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau nhiều năm nghiên cứu thử đi thử lại rất nhiều chủng mốc, cuối cùng chúng tôi tìm ra chủng mốc nhập khẩu từ Nhật Bản là phù hợp hơn cả. Ngoài ra chúng tôi còn sử dụng muối biển sạch và nước khoáng tinh khiết để chế biến. Chum để ủ đậu là loại chum sành mộc hỏa biến của vùng Nho Quan, Ninh Bình. Nhờ được nung ở nhiệt độ cao từ 1200 đến 1400 độ C, nên loại chum này thích hợp sử dụng cho môi trường có độ mặn cao, không có hiện tượng nhả ra tạp chất trong quá trình ủ, giúp xì dầu ngon hơn. Đặc biệt, quá trình lên men kéo dài tới 8 tháng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lên men hoàn toàn tự nhiên, giúp giữ nguyên hàm lượng protein, vitamin, khoáng chất và các hợp chất có lợi từ bã đậu phụng. Ngoài ra, sản phẩm không sử dụng bất cứ chất điều vị hay phụ gia nào. Tất cả công đoạn từ thu hoạch nguyên liệu đến chế biến đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng cao, an toàn cho người sử dụng. Chính vì vậy, sản phẩm không chỉ an toàn mà còn giàu chất đạm có giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, để sản xuất được sản phẩm này, nhóm nghiên cứu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Diệu Cẩm đã mất khá nhiều thời gian để sang các nước và vùng lãnh thổ có kinh nghiệm sản xuất xì dầu như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, tìm hiểu kỹ phương pháp lên men truyền thống. So với đậu nành, chế biến xì dầu từ đậu phụng đòi hỏi quy trình phức tạp hơn bởi hàm lượng dầu cao trong bã. Dầu nhiều khiến khó tách bã sau ép và dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc nhiệt, do đó phải kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ để giữ chất lượng dầu. Trong tương lai, Phó Giáo sư Tiến sĩ Diệu Cẩm cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu giảm độ mặn của sản phẩm, đồng thời đa dạng nguyên liệu sản xuất xì dầu lên men như đậu nành đen, đậu đỏ. Bên cạnh đó, chị cũng tìm cách kéo dài thời hạn sử dụng sản phẩm từ 8 tháng lên 1 năm và sản xuất theo hướng là sản phẩm dòng tamari, loại xì dầu đặc biệt dành cho người ăn kiêng, thực dưỡng. Đây là hướng đi tạo đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Thạc sĩ Võ Cao Thiện Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đánh giá, xì dầu chế biến từ bã đậu phụng là sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, nghiên cứu hoàn thiện quy trình canh tác theo hướng hữu cơ và chế biến sâu một số sản phẩm đối với cây đậu phụng ở tỉnh Bình Định, do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Cẩm làm chủ nhiệm. Đề tài đã tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất ra một sản phẩm mới có giá trị cao. Đây là hướng đi thực tiễn giải quyết vấn đề môi trường và tạo ra sản phẩm tiềm năng. Hy vọng sẽ được nhân rộng ứng dụng vào thực tế sản xuất, mang lại lợi ích kinh tế và đóng góp tích cực cho ngành chế biến thực phẩm tại địa phương và cả nước nói chung. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin nắng nóng khu vực tỉnh Bình Định. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua. Khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như An Lão, Hoài Ân, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Cảnh báo nắng nóng khu vực Bình Định có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 14 tháng 7, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.